chung quanh khu viên của chúng ta đó, để bảo vệ an ninh cho quý vị, cho chúng ta. Nếu trường hợp có chuyện gì xảy ra thì cũng rất là phiền, cho nên do vậy thì cũng phải mất một số tiền, nhưng mà nó rất là xứng đáng. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng không có hối hận. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì cũng đã hơn nữa, chúng ta nhập học 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hôm nay là ngày thứ 6, nếu mà kể luôn ngày 25, tức là tính trong 10 ngày. Thì nhờ có sự nhẫn nại, quý vị không có ai than rằng chắc chắn là ngủ không bằng ở nhà gì. Nhà tốt lắm, nhưng mà có ai ngái lớn không? Thì mấy lớp lớp 3 và lớp 4 thì chúng tôi có nhiều giờ hơn, tại vì đó là mấy phần chuyên khoa. Riêng lớp 2 chúng tôi chỉ có một lần thăm quý vị thôi, nhưng mà cũng phải có một cái đề tài. Đề tài của tôi nói thì liên quan đến Đạo Phật ở trong truyền Kiều. Nhưng mà sở dĩ mà lấy cái đề tài này đó là vì ngày 23, 24, 25 tháng 5 năm 2016 vừa rồi thì ông Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, Obama, đã sang Việt Nam thăm. Và đặc biệt là ngày 24 tháng 5 thì ông ta có một bài diễn văn ngắn ở tại Cung Mỹ Đình ở Hà Nội. Mà đa phần thì ông ta trích Kiều, rồi thì Thiền Sư Nhất Hạnh, thì nhắc đến hai Bạch Trưng, Bạch Triệu, nhắc đến Lý Thường Kiệt, nhắc đến Phụ Phan Chu Trinh, nhắc đến Nam Cao, nhắc đến Trịnh Công Sơn, và đặc biệt là hai cô Kiều. Thì cuối cùng là tổng dịch viên thì nghĩa là ngớ ngẩn dịch không nổi, rằng trăm năm cũng từ đây của tiên của một chút này lòng ghi, ai dịch tiếng Pháp ra nổi ngay coi, không đơn giản. Thế một ông tổng thống của nước Mỹ mà nó là rằng trăm năm cũng từ đây của tiên gồm một chút này làm ghi, thì cái đó là cái gì vậy? Ở trong này vị nào rành Kiều nhiều đâu nói nghe đó. Một kỷ niệm ha, một kỷ niệm. Kỷ niệm giữa ai với ai? Giữa Kiều với Kim Trọng. Tức là câu chuyện là khi mà Thanh Minh trong tiết tháng 3 lễ là tảo mộ, hội là đập thanh, gần nhau nôn, gần xa nôn nức yếu anh chị em sắp sửa bộ hành, chơi xuân dập diều tài tử gia nhân, ngủ ngân mất xa trần xíu thưởng xuân xin cũng dạo chơi, thơ lưng lưng túi rượu bao bầu ha. Xin đây là cái người mà thư sinh, đó là Kim Trọng. Thì Kim Trọng gặp Thúy Kiều ở đâu? Dường Thượng Quyển, nó bản đập tiên chứ. Xà xà nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh. Thì lúc bây giờ thì Kiều thăm Thanh Minh. Hả? Ở nghĩa địa, ở nghĩa địa thì gặp nhau đó. Thì tối đó thì về đằng Kiều thì nằm thấy rằng đầm tiên nhắc rằng xưa những kẻ tài hoa thác là thể phách còn là tinh anh. Này hay lắm. Thì thác là mình chết, cái thể xác này với tứ đại là đất nước gió và lửa, mình phải trả về. Đất thì trả về cho đất, gió thì trả về cho gió, lửa thì phải trả về cho lửa, và nước thì trả về cho nước. Mình không làm chủ được mình như vậy. Cho nên trong kinh Nikaya Nam Truyền có nói khi mà chúng ta ngồi thiền quan sát đó, cái này là ta, cái này là của ta, và cái này không phải thuộc về ta. Hay là cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta. Đó là những người còn chấp có, chấp thủ. Khi nào mà mình tu đến cái độ mà đây không phải là ta, đây không phải là của ta, và đây không phải thuộc về ta, thì lúc bây giờ thì chúng ta rõ biết được cái giáo lý của Đức Phật về cái tánh không là gì. Chúng ta vay mượn từ cái đất nước gió lửa, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng đó là của mình, nhưng thực tế thì không có cái gì là cái của mình. Tại vì những cái này nó chỉ là tạm bợ thôi, mình mượn để mình sống. Nhưng mà thực sự là đâu có ai lưu ý trong cái sự sống của mình cần phải có không khí, cần phải có nước, cần phải có đất, cần phải gió và cần phải có lửa. Nhưng mà khi chết đi rồi đó thì tâm thức của mình nó giống như dòng điện vậy thôi. Thì cái dòng điện này đó nó luôn luôn nó tồn tại, nó cũng có thể là ở cái điện thế cao mà cũng có thể là ở điện thế thấp, mà người ta cũng có thể biến điện ra ở cái trạng thái loãng hoặc là tạo nên cái này cái kia qua cái sự chuyển biến. Thì hình hài của mình nó có thể thay đổi, và tâm thức của mình nó cũng tùy theo cái nghiệp duyên của mình tạo. Như 16 câu cuối trong truyện Kiều có nói rất là rõ cái này. Nhóm hai muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần và phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. Có tài mà cậy chữ tài liền vỡ chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng địch bởi trời gần trời xa. Thiện căn muốn tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê góp nhặt trong dài, mua vui cũng được một vài trống canh. 16 câu sau cùng này đó là kết, cái đoạn kết cho cả nho lão và Phật đều hiện hữu trong đó. Vậy thì đã mang lấy nghiệp vào thân, nghiệp á là nó là động cơ để mà tạo tác. Nghiệp chính là những cái hành vi mà nó làm cho mình được tốt hơn hay là bị xấu hơn. Thế thì cái bóng điện này 10 năm 20 năm nó cũng sẽ hư. Chúng ta lúc còn trẻ thì không bao giờ nghĩ đến già, nhưng mà lúc già thì nhiều người rất là sợ chết. Cho nên tối vừa rồi nghe Tỏ Quận Khai nói mà tôi cũng thất cười. Mới nghe chung rang là mấy người lớn tuổi chạy ra trước hết. Có nghĩa là sợ chết. Sợ chết thì cũng chết thôi. Nhưng mà chết như thế nào là do cái nghiệp của mình, cũng như là cái dư báo của mình đời trước. Mình đã làm cái gì thì bây giờ giàu là mình là thánh đăng đi chăng nữa cũng phải trả nghiệp giống như ngày Mục Kiền Liên. Và ngay cả Đức Phật cũng phải còn có tam gọi là mã mạch đó, là Phật an cư trong một cái thời điểm trong cuộc đời của Ngài còn tại tiền ấy. Thì dân làng đó quá thì mọi người không có đồ ăn thì phải ăn thức ăn của ngựa, thì Ngài cũng phải dùng thức ăn của ngựa. Kim tiên mã mạch tức là Ngài cũng bị tay bắn trúng như vậy thôi. Thì mình là chúng sanh trong đời này thì cái chuyện mà bị nghiệp báo nó bủa vây nó là cái chuyện bình thường đấy. Cho nên đã mang lấy nghiệp vào thân đó là như vậy. Cũng đừng trách bởi trời gần trời xa, thiện căn muốn tại lòng ta, chứ tâm cái mới bằng ba chữ tài là bạn. Thế thì cái nghiệp này nó sẽ dẫn mình đi đầu thai. Nếu mà trong kiếp này mình giữ tròn năm giới thì cái thân tâm ấm tiếng Tây Tạng gọi là phô hoa đó, thì nó sẽ dẫn mình đi ngang vậy, là nó chọn nghiệp để đầu thai. Theo trong kinh Đại Bảo Tích phẩm nhập thai tạng giới thứ 40 nó có nói rất là rõ. Và nó đi như thế nào? Nó đi ngang để nó tìm, nhất là nó tìm những người nào mà giật hụi của mình để làm con thì vô nó có đồ được chứ, phá cho tan gia bại sản của người đó, nó có nghĩa vậy thôi. Cho nên nếu được trả được thì trong kiếp này nên trả đi, chứ đừng để là mắc nợ xuống cũng phải trả tiếp thôi. Rồi thế nếu trong tuần lễ đầu nó mà nó không có gá thai được đó thì nó sẽ chết một lần. Cho nên tại sao chúng ta phải cúng tùng, mà quý vị cúng tùng mà tôi hỏi đa phần là không biết trả lời. Thắc thắc lai tuần đó 7749 đó. Tại vì từ thứ hai cho tới thứ bảy đó, thứ sáu đó là nó đi gá thai một lần. Mà nếu mà nó gá không có được đó thì nó sẽ bị chết. Và cái tuần thứ hai nó sẽ gá nữa, đi tìm cách để mà nó gá nữa. Thì có thể là những người thân, cũng có thể là những kẻ thù để mà nó gá thai cho tới 7 lần, 49 lần như vậy. Và nếu không gá thai được thì nó thân trong ấm coi như không có còn nữa, và nó sẽ làm cô hồn, nó sẽ đi lang thang chỗ này chỗ kia. Cho nên người chết thì phải có cúng là như vậy. Nhưng mà tại sao phải cúng đi 7 tuần vậy? Nhưng mà bây giờ đa phần thì cúng ở chùa cúng ngày thứ mấy? Chủ nhật. Ngày qua này theo Chúa hay là không còn Phật. Nếu người đã mất thứ ba thì thực sự đó thân nhân nên cúng ngày thứ hai. ở nhà nên vọng cúng vọng và tụng kinh Địa Tạng hay cũng như kinh Di Đà, nên tại vì cái vong linh họ chưa ra khỏi cái trung âm thân, họ vẫn còn về thăm gia đình, thăm chồng, thăm vợ, thăm con, thăm cháu, nhưng mà họ không có cảm nhận được, và cái người sống đâu có biết cái hình hài họ đâu, nhưng người chết họ thấy mình rất là rõ ràng, họ về ở trên trần nhà, ở trong góc phòng, ở nơi cái chỗ kỷ niệm đó, nhưng mà mình không có thấy, thì họ rất là buồn, họ đi tìm khách, cách khác để họ gá thai vào. Thì trong kinh Đại Bảo Tích Phẩm Nhập Thai Tạng Giới nó rất là rõ. Nếu nó nhận được cái cách để gá thai thì có ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là có sự hiện hữu của người nam và người nữ. Điều kiện thứ hai, nói theo danh từ khoa học bây giờ thì tinh trùng và noãn xào, người đàn ông, người đàn bà đã đến cái thời kỳ thụ thai. Nhưng mà hai vấn đề này không có quan trọng bằng vấn đề thứ ba, là cái tâm thức, tiếng Đức là Das Bewusstsein. Trong đạo Phật thì không có linh hồn, nhưng mà phải là cái tâm thức, cái này nó sẽ